18y.net giới thiệu câu chuyện Loạn Luân Mẹ và Con phần 10. Phần 10 sách đồ vào hộ mẹ đi Vũ, Dạ, Tiếng Kiều và Vũ dưới nhà lắm Lan giật bắn người. Cô vội vã rút tay khỏi bướm và tắt máy tính rồi chạy vội vã vào phòng vệ sinh đóng cửa lại, cởi quần lót ra. Cô thấy đáy quần đã ướt nhẹp như đêm hôm trước. Đám lông hai bên khe âm đạo của cô cũng bê bết ngồi lên bồn cầu. Cảm giác lâng lâng đê mê còn âm ỉ trong người khiến nước nhờn vẫn cứ rỉ ra trong âm đạo. Cầm cái vòi xịt của bồn cầu lên, Lan xịt vào bướm mình để rửa bớt nước nhờn. Những tia nước bắn ra dữ dội, ào ạt dồn vào trong khe bướm làm nàng càng thêm khoan khoái. Đưa tay vạch khe bướm ra, Lan áp vòi xịt vào gần hơn. Trong đầu cô, hình ảnh cơ thể trần truồng của Vũ lại hiện lên, và cái buổi căng cứng chìa lên trời của Vũ. Cô nhớ lại đêm qua, chính cái buổi ấy đã kê vào mông cô và nảy liên tục làm cả hai chị em cùng rên rỉ. Rồi bàn tay Vũ đè cô xuống, người Lan như muốn tan chảy trong khoái cảm. Cơ thể nàng lại giật lên, dữ dội, và nước nhờn lại tứa ra. Bước ra khỏi phòng tắm với cảm giác như một kẻ tội phạm đang lẩn tránh vì vừa gây ra một tội ác xấu xa. Nàng chậm rãi bước lại gần cầu thang và nhìn xuống. Tiếng Kiều và Vũ phát ra từ trong nhà bếp. Thôi, con lên nghỉ đi, để mẹ làm cho, không lại đứt tay nữa. Không sao đâu mà, đưa con gọt cho, rồi mẹ cắt rau, cắt vậy cẩn thận nha, rau gọt cũng bén lắm đấy. Vẫn là những lời lẽ nhẹ nhàng tình cảm mà hai người dành cho nhau. Quay về phòng, Lan nằm xuống thở dài thất vọng. Nàng không hiểu tại sao Vũ lại có thể chấp nhận một người mẹ xấu xa như vậy. Nàng biết chuyện nàng tát Vũ hôm qua, rồi sáng nay lại vào đọc lén nhật ký của Vũ, rồi còn vô lễ với mẹ. Tất cả đã làm cho hai chị em bắt đầu xa cách dần. Và nàng biết điều này có lợi cho Kiều. Càng nghĩ nàng càng sợ hãi. Đứa em mà nàng yêu thương nhất hát đã đang bị cướp đi. Giờ nàng hối hận biết chừng nào khi đã đánh Vũ nặng như vậy. Lỗi là hoàn toàn do nàng. Đáng lẽ ra ngay từ đầu nàng phải né tránh khi Vũ chạm ngực nàng, hôn nàng. Nhưng rốt cuộc thì nàng lại đồng tình và để Vũ hiểu nhầm là nàng đồng ý. Gục đầu xuống gối nàng khóc nức nở. Nàng ước giờ Vũ sẽ lên đây và nàng được ôm Vũ vào lòng, được cảm nhận cơ thể Vũ. Nhưng nàng biết tất cả đã quá muộn. Một bàn tay chạm vào vai nàng. Chị hai, tiếng Vũ vang lên. Quay mặt lại, đúng là Vũ. Vũ, sao, nằm khóc vậy, ngồi dậy. Vũ đang đứng bên cạnh, ánh mắt nhìn nàng sợ sệt. Không, không có gì, cho chị, xin lỗi chuyện hồi sáng, được không? Không sao, em cũng xin lỗi chị chuyện hôm qua. Em, đứng dậy kéo Vũ ngồi xuống giường, nắm tay em nàng nói. Không sao đâu, lỗi do chị, không, do em, do chị. Gục đầu vào ngực Vũ, nàng mừng rỡ khi em mình đã quay lại mà không hề giận gì nàng. Hai chị em lại nằm xuống bên cạnh nhau, xoa tay lên mặt Vũ, nàng hỏi, em còn đau không? Không, hết rồi, chị, xin, thôi đừng, đưa tay lên mặt Lan. Vũ kéo mặt chị lại gần mình, rồi hôn lên má nàng. Lan cũng vội vã áp mặt lại gần em, nàng lại cảm thấy vui sướng vì hai chị em lại được bên nhau, hơi thở ấm ấp của Vũ lại phả lên mặt nàng, hai đôi môi lại kề gần nhau hơn. Nhìn vào mắt Vũ, Lan biết cậu đang muốn gì lúc này, và nàng cũng vậy, không ai nói thêm lời nào nữa. Hai đôi môi khẽ chạm vào nhau rồi cuốn lấy nhau cuồng nhiệt, lưỡi nàng lại luồn vào trong miệng Vũ để tìm lưỡi em, siết chặt lấy nhau. Hai chị em cứ thay nhau đè người kia xuống để tận hưởng những cái hôn cháy bỏng nhất. Giờ thì không có gì làm Lan và Vũ rời được nhau ra nữa. Đừng Vũ, Lan giữ chặt tay Vũ khi cậu định kéo áo nàng ra khỏi đầu. Sao vậy? Giờ không được. Có má dưới nhà mà, không sao đâu, để em khóa cửa lại nha, chị sợ lắm, mình hôn, thôi được không, mình là chị em mà. đâu thể làm mấy chuyện kia được. Nhưng mà em yêu chị lắm Lan ơi, chị biết. Nhưng mà, nhưng sao? Nhìn vẻ mặt lưỡng lự của chị, Vũ biết Lan đang phải lưỡng lự phân vân rất nhiều. Cậu vội vã đè Lan xuống và hôn lên cổ, lên tai chị. Tay chàng đặt lên đùi Lan và vuốt ve cặp đùi mịn màng của chị. Đừng Vũ, giờ không được đâu, để tối đã. Lan đẩy em ra, biết chị đã đồng ý. Vũ mừng rỡ, tối nhé, hứa rồi đấy, cấm nuốt lời đấy. Đánh Vũ tới tấp, Lan gắt lên. Cái đồ quỷ nhỏ dâm tà, mới nhỏ mà đã, vừa định đè chị xuống hôn cho thỏa thích thì Vũ đã nghe thấy tiếng mẹ gọi. Vũ ơi, gọi chị xuống ăn cơm con, đi, mẹ gọi kìa. Vũ nắm tay Lan kéo dậy nhưng nàng tỏ ra khá lầm lì. Thôi, tôi không ăn đâu, sao vậy, còn giận mẹ à, thôi mà bỏ qua đi. Em thấy chị nói với mẹ vậy là quá nặng lời rồi đấy, phải là do tôi có lỗi với mấy người được chưa? Nàng gắt lên với Vũ, biết chị còn tự ái vì cái tát. Cậu dịu giọng xuống khuyên nhủ, thôi mà, nhà có ba mẹ con, lâu lâu mới gặp mặt nhau một lần, chuyện gì cho qua được thì cho qua đi, ít hôm nữa chị đi rồi. Còn ai ăn cơm với em nữa? Tôi đi cho mấy người ở nhà vui vẻ với nhau. Mẹ con thắm thiết, thôi đừng có trẻ con nữa, đứng dậy đi mà. Trước sự nài nỉ của Vũ, Lan đành theo em xuống nhà ăn cơm, đi chợ về. Đứng trước cổng nhà, Hồng gọi vọng vào bên trong. Ngọc ơi, Hùng ơi, có đứa nào trong đó ra mở cửa cho mẹ với? Không có tiếng ai trả lời, nhìn vào trong sân thấy không còn chiếc xe nào, biết hai đứa con đã đi chơi hết, nàng lắc đầu ngán ngẩm. Vừa lên phòng thay đồ xong, định nằm nghỉ một lát nhưng sợ chồng con đi về không có cơm ăn, nàng lại vội vã bước vào bếp. Căn nhà giờ thật vắng lặng, chỉ có tiếng dao thớt của nàng vang lên đều đặn, vừa nấu nướng mà trong đầu nàng cứ nghĩ đến chuyện chồng con lại khiến nàng buồn. Nàng tự nhủ bản thân mình thì phải lo quán xuyến bao nhiêu là chuyện trong nhà, còn lão chồng của nàng thì lại suốt ngày nhậu nhẹt trai gái. Còn con cái thì đã lớn rồi mà không nhờ vả được gì, chỉ suốt ngày lo lêu lổng bạn bè, nhiều lúc tới bữa ăn mà cũng chỉ có mỗi mình nàng với mâm cơm. Càng nghĩ nàng lại càng thấy tủi thân, giá mà lúc trước nàng kiếm một người chồng bình thường một chút thì có lẽ cuộc sống giờ đã hạnh phúc hơn. Cứ thấy cảnh vợ chồng người ta dập dìu bên nhau đi đây đi đó, nàng lại thấy thương cho bản thân mình. Tiếng chuông ngoài cửa vang lên, bỏ dao xuống nàng vội vã chạy ra xem là ai. Ủa, Quân hả cháu? Dạ, cháu chào cô, mở cổng cho Quân dắt xe vào. Nàng nói, cháu tới chơi hả? Tìm Ngọc phải không? Dạ, có Ngọc ở nhà không cô? Tiếc quá, cháu đến chậm mất, nó vừa mới ra ngoài rồi. À, vậy hả cô, mà không sao, cháu ghé qua cũng định thăm cô mà, vậy hả, hi hi, vậy thì vào đi, cô khóa cửa cho. Nỗi thất vọng của vì không được gặp Ngọc của gã nhanh chóng tan biến khi đứng trước gã là một người phụ nữ khêu gợi trong bộ đồ ngủ bằng lụa mỏng tanh. Dục vọng nổi lên khiến gã không sao rời mắt khỏi người Hồng được. Vừa vào nhà hắn đã thấy mùi thơm bốc lên từ bếp, Quân đoán ngay ra là Hồng đang nấu ăn. Ngồi xuống ghế, hắn nói, ủa, cô đang nấu ăn hả? Cháu quấy rầy cô thiệt, không sao, cũng gần xong rồi. Kéo cái quạt lại cho mát. Hồng nhìn Quân cười, thế bữa giờ làm lành với Ngọc chưa? Mà hai đứa có chuyện gì mà giận nhau lâu vậy? Cũng tại cháu, do cháu với Ngọc cũng hay học nhóm với nhau, do cháu tiếp thu không tốt nên làm Ngọc bực mình. Tại Ngọc bỏ ra nhiều thời gian công sức để chỉ cho cháu thế mà. Nhìn gương mặt hiền lành thư sinh của Quân, Hồng lại nhớ về mối tình đầu của mình ngày xưa, cũng hiền lành như Quân. Nàng vội an ủi, trời, cái con nhỏ này quá quắt thật, bạn bè giúp đỡ nhau mà cứ sợ khó sợ khổ. Được rồi, để tối nó về cô mắng nó một trận cho biết. Chợt nàng nhận ra hai mắt của Quân đang dán chặt vào người nàng, mãi nói chuyện nàng không biết rằng nãy giờ Làn gió từ quạt máy thổi ra cứ đẩy lớp áo ngủ mỏng manh của nàng dính chặt vào cơ thể, làm lộ ra những đường con khêu gợi trên người nàng. Nàng vội vã đứng dậy. Thôi chết, cô bất lịch sự quá, ăn bận vô ý vô tư quá, cháu ngồi đây chơi để cô lên thay đồ nhé. Quân vội vã nắm tay nàng giữ lại. Ấy, không sao đâu, mẹ cháu cũng hay mặc như cô thôi, người trong nhà cả mà, có gì mà phải ngại đâu. À, vậy hả, vậy thôi cháu ngồi chơi chút nhá. Cô nấu dở tay chút, tối nay cháu ở lại ăn cơm với gia đình cô luôn nhé. Vậy, có tiện không cô? Có gì mà không tiện cơ chứ, nàng cười, nhà có ba mẹ con thôi. Ba nó thì đi cả ngày, có cháu thêm vui mà. Vậy, cháu phiền cô vậy. Quay người bước vào nhà bếp, nàng vừa đi mấy bước, thì bỗng linh cảm có ánh mắt của Quân dõi theo. Nàng đầu lại, quả nhiên Quân đang nhìn theo nàng không chớp mắt. Gã không ngờ ngoài gương mặt sắc sảo mặn mà, không còn có một thân hình gợi cảm đến vậy. Mỗi bước nàng đi, bộ ngực lại khẽ rung lên và cặp mông cứ ngúng nguẩy gợi dục. Nhìn theo bờ vai trắng mướt của nàng, Quân thèm đến nhỏ dãi. Và hắn lại tự hỏi tại sao có một người vợ hấp dẫn đến vậy mà ông Chiến lại bỏ đi ngoại tình. Bước vào trong bếp, nghĩ đến ánh mắt thèm muốn của bạn con gái mình, nàng lại khẽ cười. Nàng biết những chàng trai ở tuổi mới lớn như Quân cứ thấy những người đẹp như nàng và con gái nàng thì không thể không nhìn cho được. Và nàng lại tự đắc ý rằng nét quyến rũ của mình đã làm cho một cậu trai hiền lành như Quân còn phải mê mẩn. Nhưng nàng không biết rằng Quân không còn là trai tơ nữa. Hắn đã lão luyện trong việc dụ dỗ và quan hệ với phụ nữ. Hắn là một kẻ sát gái chuyên nghiệp. Và con gái nàng là một trong những nạn nhân của hắn. Và mục tiêu tiếp theo của hắn không ai khác chính là nàng. Cô nấu gì mà thơm vậy? Tiếng Quân từ phía sau lưng làm Hồng giật bắn người. Trời, cháu làm cô hết hồn, cháu xin lỗi. Hắn cười với nàng, sao không ngồi chơi mà vào đây làm gì? Hi hi, ngồi nghe mùi thơm quá, chịu không nổi. Công nhận cô đảm đang thiệt nha, dẻo miệng quá đi. Thì ai có con mà chả vậy, mẹ cháu ở nhà chắc cũng đảm đang lắm phải không? Mẹ cháu hả, nói ra buồn thiệt, tại công chuyện nhà hàng nhiều lắm nên phải đi đây đi đó, ít khi làm chuyện nhà lắm, toàn người giúp việc thôi. Vậy mẹ Quân cũng giỏi quá còn gì, khách sạn lớn quá mà, dù sao, cháu thấy thích mẹ cháu được như cô hơn, vừa xinh đẹp lại vừa đảm đang nữa. Nghe lời khen khá chân thành của Quân, Hồng cứ như lâng lâng lên mây. Đã lâu lắm rồi mới có người đàn ông khen nàng nhiều đến vậy. Vẫn tỏ ra bình thản, nàng than thở, giá mà con cô nó cũng biết quý mẹ nó như Quân không. Cháu nghĩ Ngọc với Hùng cũng thương cô lắm. Nàng thở dài. Ủa, mà cô nấu canh gì mà thơm vậy, cháu thử một miếng được không? Hôm bữa ăn cơm nhà cô xong về thấy ghê luôn. Trời, cháu làm cô ngượng quá, cơm cô sao bằng cơm khách sạn. Nè cháu nếm thử đi. Hồng múc một ít đưa lên cho Quân. Gã bội giữ lấy cổ tay nàng vờ không cho canh đổ ra ngoài. Vừa nếm gã vừa khẽ vuốt ve tay Hồng rồi đưa dần xuống eo nàng. Tay Quân vừa chạm vào eo mình, Hồng đã vội né người ra. Sao, được không? Ngon lắm cô ơi. Vậy để cô lấy chén múc cho Quân một chén nha. Ấy, để cháu lấy cho. Gã vội vã chạy đến giá chén, lấy một cái và tiến lại sau lưng nàng. Này cô, vừa nói hắn vừa ép người vào lưng nàng, vì một tay cầm muỗng, một tay cầm chén, và nồi canh thì sôi sùng sục trước mặt, khiến Hồng không thể nào né người đi đâu được nữa. Chợt người nàng run lên bần bật khi hai tay Quân đặt lên hai bên eo nàng. Cháu, làm gì vậy Quân? Tay nàng run rẩy múc từng muỗng canh nóng, không trả lời. Hắn áp mặt vào cái cổ trắng nõn nà của Hồng, khẽ chạm môi vào mang tai nàng. Bên dưới hai tay hắn bắt đầu giữ chặt eo nàng và cạo người vào mông nàng. cháu làm gì vậy? Đừng quên, nàng lặp lại câu hỏi bằng cái giọng run rẩy yếu ớt. Cô đẹp quá cô ơi, hắn thì thầm vào tai nàng, rồi ngậm lấy dái tai hồng, làm nàng nhột nhạt cả cơ thể. Hồng có thể cảm nhận thấy tim mình đang đập dữ dội vì hồi hộp. Cảm giác như lần đầu bị chiến chạm vào cơ thể vậy. Cũng những cử chỉ nhẹ nhàng âu yếm như vậy. Nhưng đã lâu lắm rồi nàng mới tìm lại cảm giác này. Dù biết Quân đang cố lợi dụng mình, nhưng Hồng không biết phải làm sao để ngăn hắn lại. Vì Hồng cũng muốn xem thử một gã thư sinh như Quân sẽ định làm gì với một người phụ nữ đã có chồng như nàng. À, nàng thốt lên. Tay Quân vừa mới đặt lên vạt áo ngủ phủ giữa hai đùi nàng, và ngón tay hắn đang mơn trớn vào vùng kín của nàng, bỏ chén canh ra, một tay nàng chống vào thành bếp, một tay nàng vẫn nắm chặt chiếc thìa nóng hổi. Dừng lại đi Quân, A Hát vừa định đưa tay lên gỡ bàn tay gã ra khỏi người thì bất chợt, một bên vú nàng bị bàn tay còn lại của gã tấn công. Dưới sức mạnh của hai cánh tay gã, Hồng dù có dãy giụa nhưng vẫn không sao thoát ra được. Giờ thì nàng biết gã không cù lần ngây thơ như nàng nghĩ nữa. Kẹp nàng chặt cứng, hai bàn tay của gã mò mẫm xoa bóp khắp cơ thể nàng. Bên dưới Quân đặt cả bàn tay trước mu nàng và dùng ngón giữa miết liên tục lên xuống vào cái chỗ mà gần 20 năm nay chỉ có mỗi ông Chiến mới có quyền chạm vào. Còn bên trên thì ngực nàng đang bị nhào nặn một cách thô bạo bởi bàn tay gã, hơi thở gã phả liên tục vào mặt nàng đủ để nàng biết gã đang lên cơn như thế nào. Bỏ ra đi mà Quân, không cô la lên bây giờ đấy, cô đẹp quá Hồng ơi, chồng cô có phúc mà không biết hưởng, đúng là một gã ngu. Vừa nói tay hắn lại vừa tấn công mạnh bạo hơn vào cơ thể nàng, vén váy nàng lên. Quân sọc tay vào trong quần lót và móc vào trong khe bướm của Hồng làm nàng uốn éo dữ dội. Cháu không được nói chồng cô như thế, bỏ ra, không cô hết đấy. A Hát nàng càng đưa đẩy thân mình để cố thoát khỏi tay hắn thì Quân càng đút sâu ngón tay vào trong âm đạo nàng. Đứng im nào, để cháu làm cô sướng nhé, không ai biết đâu, chỉ có cháu với cô thôi. Vừa nói hắn vừa rút tay ra khỏi người nàng. Tưởng hắn dừng lại, ai ngờ gã lại mò lên viền quần lót, hai tay gã kéo tuột cái quần mỏng manh che âm đạo của nàng xuống, quỳ xuống sàn. Hai tay gã giữ hai bên đùi nàng khiến nàng không thể dãy và bất ngờ, hắn úp toàn bộ khuôn mặt hắn vào hai mông nàng. Á, cháu, làm cái trò gì vậy Quân, đừng, A Hát, lần đầu tiên trong đời nàng được một người đàn ông úp mặt vào giữa hai mông như vậy. Chưa kịp hiểu ra điều gì thì cả người nàng giật bắn lên khi hai tay hắn vạch mông nàng ra và cái lưỡi nhảy nhụa của đâm thẳng vào khe bướm bị tách ra của nàng. Nàng rên lên vì khoái cảm đang trào dâng theo từng cái liếm của gã. Nàng không ngờ cái lưỡi nham nhám của gã lại làm nàng đê mê đến vậy. Từ lâu nàng đã nghe nhiều bà bạn đồn rằng khẩu dâm bằng miệng và lưỡi rất sướng nhưng chưa bao giờ nàng có dịp để thử vì nhìn cái thái độ ậm ừ của ông Chiến trên giường. Nàng biết chồng nàng đã chán cái cảm giác quan hệ với nàng và không ngờ chiều hôm nay nàng lại bất ngờ bị bạn của con gái nàng khẩu dâm. Cảm giác vừa sợ hãi vừa sung sướng cứ làm nàng không sao dứt ra nổi. Trên tay nàng là cái muỗng canh và bên cạnh nàng là rất nhiều chén bát và dao. Nàng hoàn toàn có thể cầm những thứ đó quay lại phang cho gã một cái. Nhưng nàng không hề muốn mất đi cái giác tê tái khi cái lưỡi gã đang dính vào trong âm đạo nàng. Thỉnh thoảng cái lưỡi của gã lại quét lên trên hậu môn làm nàng phải hởi mông đi để né vì nhột. Nhưng dưới sức mạnh của hắn nàng đành phải chống hai tay vào bếp chịu đựng. A Hát, đừng Quân ơi, chết cô Quân ơi. Ôi đi, vừa nói nàng vừa dang hai chân rộng ra để lưỡi hắn có thể đi sâu vào bên trong nàng hơn, quay đầu lại. Cứ nhìn thấy cảnh hắn úp mặt vào mông nàng vừa liếm vừa mút, cuồng nhiệt lại làm run lên vì sướng. Chợt nàng thấy một tay hắn mò xuống quần và mở dây kéo ra. Nàng biết hắn đang định làm gì, quay người lại, nàng nói, thôi, đủ rồi, dừng lại đi, cháu, chưa kịp nói hết câu. Gã đã lao đến tốc váy nàng lên và ngoạm lấy cái bươm nàng, lại là cái lưỡi quái ác của gã đâm thẳng vào âm đạo nàng, và lần này mục tiêu của gã chính là hột le của nàng. Cái điểm gây phê trong âm đạo nàng, lại một lần nữa, hắn làm nàng rên rỉ vì sướng, nắm tóm gã, nàng vừa giật vừa đánh nhưng gã vẫn lì lợm không chịu buông nàng. Bất chợt gã đứng dậy và cái quần jean trên người gã tuột xuống làm cái bùi cương cứng của gã dương lên trước mặt nàng. Nàng há hốc nhìn vào cái bùi cứng bóng lưỡng của gã, nàng không ngờ mới chỉ là học sinh mà bùi gã to và thâm thâm như vậy. Từng đường gân xanh gân đỏ nổi khắp thân của nó và nước đang rỉ ra từ đầu dương vật của gã. Cháu, làm gì vậy? Mặc quần vào đi, cô hét lên đấy, hắn cười khẩy. Nãy giờ không biết nàng đã bao nhiêu lần hù dọa sẽ hét lên nhưng chưa lần nào nàng làm được. Nhìn gương mặt đỏ hồng vì ngượng của nàng, đôi môi lắp bắp không nên lời. Gã lại càng khoái chí, lao đến gã ôm nàng xoay lại, người nàng mềm ra trong tay gã, kéo mông nàng chỉa ra sau, hắn cúi xuống liếm thêm vài cái nữa, rồi kê đầu khất của hắn vào và đâm một phát thật mạnh vào tận sâu trong tử cung của nàng. Nàng hét lên rồi gục xuống, chống tay vào bếp. Người nàng giờ không còn chút sức lực nào nữa, cái bùi to cứng của gã làm âm đạo nàng như muốn tét ra làm hai, vừa thốn vừa đau, nàng khóc thốt lên. Đồ khốn, mày dám, hắn sàng mông một cái làm dương vật hắn cạ dữ dội vào vách âm đạo nàng. Lồn cô ấm quá hồng ơi, mày dám, bỏ, tao, ra, thằng mất dạy, đau, hồng càng la hét hắn càng khoái chí, kéo ngược áo ngủ nàng lên cao. Hai tay quân mò lên trước hai bầu vú đang buông thỏng xuống của nàng và xoa bóp liên tục làm nàng không biết phải chống đỡ làm sao khi cả cơ thể nàng bị người quân bao phủ. Lên với lấy cái muỗng canh nàng định quay lại đánh quân nhưng hắn đã nhanh tay hơn, chụp cái muỗng hắn giật ra khỏi tay nàng, ôm hông nàng gã kéo nàng ra khỏi bếp và đẩy qua phía bồn rửa chén. Mỗi bước đi của hai người là mỗi lần cái bùi gân guốc của hắn lại vùng vẫy trong âm đạo nàng sướng tê tái. Bước gần bồn rửa chén, hai chân nàng đứng không vững nữa, quỵ xuống, nàng làm bùi gã tuột ra khỏi cái lồn nhầy nhụa của mình, nhanh như cắt. Hắn lôi nàng đứng dậy và tiếp tục ấn bùi vào lồn nàng từ phía sau. Lần này hắn không đâm vào ngay nữa mà dùng đầu khất khẽ đẩy vào khe âm đạo và làm nó trượt lên trượt xuống trên mồm đốc của nàng. Đừng mà, quân, cô xin, bỏ ra đi, đừng có, đâu tê vào nữa. Nàng nhấn mạnh chứ, đút, như một lời mời gọi, đồng thời nàng sàng mông ra sau và hởi lên thật cao để mong sao cho con dương vật của hắn trượt ngay vào trong cái lồn nhóp nhép. Nước nhảy của nàng, đút hay không đút đây, hắn vừa hỏi vừa đâm bùi vào khe âm đạo rồi lại rút ra đâm vào lỗ đít nàng làm nàng như phát điên lên vì thèm muốn. Quay mặt lại nàng nhìn hắn bằng đôi mắt đờ đẫn, đừng làm vậy nữa, đừng cạ nữa, mà ai hát không cạ tức là đút phải không, ha ha, này thì đừng, chết cô, chỉ chờ cho dương vật hắn chui vào âm đạo mình, lồn nàng đã co lại, ôm chặt lấy thân dương vật gã. Hởi mông ra sau nàng muốn nó lại cạ vào sâu tận cùng âm đạo nàng, chỉ chờ có vậy, quân biết mình đã thuần phục được nàng, ôm chặt lấy hai mông nàng. Hắn vỗ một cái rồi ghì xuống và nắc liên tục mỗi cú nhấp của hắn, người hồng lại bị đẩy lên phía trước rồi giật lại phía sau. Chưa bao giờ nàng được hưởng một cuộc mây mưa dữ dội như vậy, những tiếng bạch bạch do da thịt chạm vào nhau phát ra, nhưng tiếng rên rỉ của cả nàng và hắn mang đến một cảm giác vừa sợ hãi vừa sung sướng đến tột đỉnh. Giờ thì nàng không còn muốn chống cự gì nữa, tựa đầu vào bồn rửa, tay nàng giữ vạt áo mình lại không cho tụt xuống để khỏi cản trở quân đâm bùi vào lồn nàng. Cái bùi dẻo dai chai tráng của tuổi trẻ làm nàng đê mê đến rơi nước mắt. Mẹ ơi, mở cửa cho con với. Tiếng gọi của Hùng vang lên ngoài cửa, kèm sau đó là những tiếng bấm chuông liên tục của thằng con Hồng. Hồn siêu phách lạc, nàng quay lại nhìn hắn sợ hãi. Thôi dừng lại thằng Hùng, ui cho nó chờ cũng được, đang phê quá cô ơi, không dừng được. Vừa nói hắn vừa nhấp dữ dội hơn, những cú nắc vội vã của hắn làm cái bụi hắn đâm tứ tung vào âm đạo nàng, và đôi tay của hắn giữ chặt không cho nàng thoát ra. Mẹ ơi, mở cương, bên ngoài Hùng vẫn gọi vào trong. Hùng không biết rằng trong căn nhà đang sáng đèn của mình, quân kẻ mà Hùng mời về nhà ăn cơm hôm trước thì hôm nay đã đè mẹ mình ra cưỡng hiếp ngay tại nhà bếp. Thôi mà, quân ơi, nhanh lên, đi mà, gần ra rồi. Cô ra chưa? Nàng ngượng ngùng quay đi không dám trả lời. Thực ra nãy giờ nàng đã đạt cực khoái, rõ ràng quân thấy nước lồn Hồng tuôn ra dữ dội vậy mà hắn còn giả vờ. Nàng căng người ép âm đạo lại để tăng ma sát cho bùi quân được khoái cảm nhanh hơn, và chỉ vài cú nhấp sau đó nàng đã thấy gã rên lớn rồi ôm xiết lấy nàng rên lên. Á, sướng quá, cháu ra đây. Rút ra quân ơi, rút tê, nhưng đã quá muộn. Những phát tinh dịch bơm thẳng vào âm đạo làm lồn nàng đã nhảy nhụa, giờ còn đầy ứ tinh dịch của quân. Mẹ ơi, chị Ngọc ơi, có ai không? Tiếng gọi và tiếng chuông vang lên liên tục. Chụp lấy cái quần lót của mình bị quân vứt dưới sàn, Hồng úp lên âm đạo nhóc nhép của mình và giang hai chân ra vừa lau vừa co bóc lồn sao cho chất nhảy trào ra hết. Rồi quăng cái quần lót ướt nhẹp tinh dịch cho quân, giấu đi, nhanh đi, rồi vội vã chạy ra mở cửa cho Hùng.